chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Phần đầu chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tin tức liên quan đến việc thêm nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và quy định về mã định danh y tế. Tiếp đó, trong một câu chuyện bảo hiểm là trao đổi của ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quyết định số 505 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020 đã bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành do người sử dụng lao động đóng. Theo đó, nhóm này gồm 3 đối tượng sau. Một là thân nhân của công nhân viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội. Hai là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân. Ba là thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. Đồng thời, quyết định số 505 QĐ-BHXH cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, gồm chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. Các văn bản quy định được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với quyết định này sẽ hết hiệu lực.
Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định 2153 QĐ-BIT về quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020 và thay thế quyết định 4376 QĐ-BIT ngày 24 tháng 9 năm 2019. Theo đó, mã số bảo hiểm xã hội sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời. Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác. Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản, sẵn sàng, nhận diện, liên thông, ánh xạ và xác thực. Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo quy định tại quyết định số 1263 ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội. Các cơ sở y tế tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của người dân trên Cổng Thông tin Điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin Giám định Bảo hiểm y tế. Khi trích chuyển dữ liệu khám chữa bệnh của người bệnh, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sử dụng mã định danh y tế và các thông tin liên quan để liên kết các thông tin của người bệnh. Theo quyết định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Cục Công nghệ Thông tin, cấp và quản lý mã số bảo hiểm xã hội của người dân, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân. Cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số bảo hiểm xã hội và thông tin định danh liên quan của người dân, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời xây dựng cơ chế, giải pháp nhằm đảm bảo tính riêng tư trong quá trình cung cấp, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh, bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục câu chuyện bảo hiểm hôm nay, phóng viên Hoàng Hải sẽ có những trao đổi với ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, hiện nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?
Để thực hiện cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng cái kế hoạch bám sát cái mục tiêu trong cái nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Và theo đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên xây dựng cái kế hoạch căn cứ vào cái chỉ tiêu kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Và năm 2020 thì toàn tỉnh phấn đấu đạt 16.596 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì phải đạt 4.459 người.
Vậy để thực hiện được kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra những giải pháp như thế nào?
Để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cái chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm gắn với cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Còn giải pháp về trong cái quá trình triển khai thực hiện thì có 5 cái giải pháp trọng tâm mà chúng tôi chú trọng triển khai. Thứ nhất là đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa cái quy trình thủ tục tham gia, đưa cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thu nộp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội qua cái việc đa dạng hóa các dịch vụ đóng hưởng thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông, ngân hàng, v.v. để đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia trong quá trình đóng và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Thứ hai là tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh để tổ chức tốt hội nghị tuyên truyền phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã và lựa chọn mời các cái đối tượng tiềm năng dự hội nghị để truyền tải và tư vấn kịp thời các cái thông tin cơ bản về chế độ, quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng, v.v. Và đặc biệt là đối thoại trực tiếp để nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ ba là tăng cường mở rộng và đào tạo các cái đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm bám sát cơ sở để tuyên truyền nhanh nhất, gần gũi nhất đến các cái nhóm đối tượng và xác định các nhóm đối tượng truyền thông phù hợp và tập trung vào các nhóm đối tượng là người nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức để phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ tư là tiếp tục phối hợp cùng với cơ quan truyền thông tăng cường cái thời lượng phát sóng và đăng tải nội dung tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và chú trọng cái tuyên truyền trên cái hệ thống truyền thanh xã phường thị trấn về cái thủ tục mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và thứ năm là phát động cái phong trào thi đua trong công chức viên chức và người lao động toàn ngành từ tỉnh đến huyện trong cái tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Vâng, hiện nay thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những thuận lợi và ưu việt gì thưa ông?
Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách hết sức ưu việt. Nó giúp cho những người nông dân rồi những người lao động trong cái khu vực phi chính thức có cơ hội để tham gia bảo hiểm xã hội khi mình đang còn trẻ, còn trong độ tuổi lao động để có cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sau này hết tuổi lao động thì có cái chế độ hưu trí và cái bảo hiểm y tế. Tính ưu việt nó thể hiện ở cái mức đóng cũng rất là đa dạng, rồi phương thức đóng cũng hết sức đa dạng, nó phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, thu nhập của đối tượng tham gia. Ví dụ như là thấp nhất là 700, mức thu nhập là 700.000 đồng và cao nhất là 20 lần mức lương tối thiểu. Cho nên một cái khoảng cách giãn cách như thế, cho nên cái mức thu nhập là người lao động có thể đăng ký ở rất nhiều mức khác nhau, phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình. Và cái phương thức đóng thì cũng rất linh hoạt, có thể người lao động lựa chọn là đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, rồi 1 năm một lần, thậm chí là đóng 5 năm một lần. Đặc biệt những cái người mà gần hết tuổi lao động rồi nhưng mà đã trước đó đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa đủ 20 năm theo quy định của luật thì có thể đóng một lần cho thời gian thiếu không quá 10 năm để được hưởng chế độ hưu trí sau khi mà đóng đủ cái số năm còn thiếu vào cái quỹ bảo hiểm xã hội. đối với tham gia bảo hiểm xã hội thì còn được cái ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tùy từng đối tượng, mà có thể là ngân sách nhà nước hỗ trợ ở các mức khác nhau. Ví dụ đối tượng mà người nghèo thì hỗ trợ là 30%, còn đối tượng cận nghèo là 25%, còn đối tượng khác là 10% so với mức đóng, so với cái mức mà 700.000.
Ngoài sự ưu việt trong mức đóng, phương thức đóng và có sự hỗ trợ của nhà nước trong mức đóng, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng những quyền lợi gì thưa ông?
Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia sẽ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất. Thế khi mà đến hết tuổi lao động rồi thì được hưởng chế độ hưu trí và đồng thời được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế, không phải mua thẻ bảo hiểm y tế. Thì cái quan trọng ấy là khi hết tuổi lao động, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội có một cái mức lương ổn định, cái thu nhập ổn định để hỗ trợ trong cái cuộc sống sau này khi hết tuổi lao động. Cái thứ hai nữa là có thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. Và trong cái quá trình đi khám chữa bệnh thì không phải mất chi phí, mà cái chi phí khám chữa bệnh ấy được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Đấy, cái một điều rất quan trọng mà về già thì không ai nói được là có thể là khỏe mạnh, và nó xu hướng là có nhiều bệnh tật, ốm đau bệnh tật nó xảy ra thì có cái thẻ bảo hiểm y tế là một cái mà làm cho người lao động người ta rất là yên tâm. Khi chết thì còn được cái quỹ bảo hiểm xã hội là hỗ trợ cái tiền mai táng, trợ cấp tuất một lần.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, rất nhiều thính giả quan tâm đến những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị giải đáp mối quan tâm này. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014, thì các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là các đối tượng sau. Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố, khu phố. Người lao động giúp việc gia đình, người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ không hưởng tiền lương. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm, bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Người tham gia khác.